Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thưa bác, cái đề tài mình muốn nghiên cứu một chút xíu đây là bởi vì có rất nhiều người đặt câu hỏi là cái xuất xứ Đức Quan Bồ Tát ở đâu ra, chúng ta có nên tin Ngài hay không? Và có phải đây là một cái sản phẩm của người Tao và do đó chúng ta không nên tin bởi vì chúng ta chống Tao mà? Và còn những cái màu sắc chính trị đem vào trong cái hình dạng và hình tướng cũng như là cái văn hóa mà quay xoay quanh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thưa các bác, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là thịnh hành cả ngàn năm nay rồi. Không những bên nước chúng ta, bên Trung Quốc mà bên cả Hàn Quốc và bên cả Nhật Bản. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nó có cái xuất xứ bên Ấn Độ. Các học giả họ đào được những cái bản văn và họ tìm được lần đầu tiên một cái bản tiếng Phạn đó mà tên là kinh văn tên là Sukhavati Vihua Sutra. Thì trong cái bản phàn kinh này đó, thì cái người viết ra đó, hay là cái người mà làm lại cái bản kinh văn này mà biên vào trong cái lá bối đó, và lưu truyền lại là Ngài Sangavakma. Thì Ngài đã dùng cái danh từ đó, rất là quan trọng là Avalokiteshvara. Và cái bản văn này được dịch năm 252 sau Thiên Chúa thưa các bạn. Và cái chữ Avalokiteshvara bây giờ mình gọi là Quan Thế Âm đã có từ 200 năm sau Thiên Chúa. Như vậy là lâu xa vô cùng. Đến năm 646 khi mà Ngài Huyền Trang mà đi qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh thì Ngài đã thấy cái chữ này và cho rằng cái chữ này là cái tiếng phạn dịch rất đúng đắn. Và nhất là cái phần sau, phần đuôi của cái chữ tên đó, Avalokiteshvara, cái phần đuôi này đó là cho biết rằng cái chữ Esvara này nó bắt nguồn từ cái chỗ Isvara là cái tự tại. Cái vị thần tự tại ở trong Ấn Độ giáo đó rất là thịnh hành. Và do đó đó nói đến cái đặc tính rất là tự tại của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Do đó đó Ngài tin rằng là cái chữ mà dịch đúng đắn không phải là Quan Thế Âm mà là Quan Tự Tại, Avalokiteshvara. Như thế thì các bạn thấy là tại ra là có cái lịch sử của cái chữ mà Quan Thế Âm hay là Quan Tự Tại xa xưa ở bên Ấn Độ rồi. Nhưng mà cái thế kỷ thứ 5 á, thì cái tên này mới độc đáo. Cái tên được dùng gọi là Avalokiteshvara. Cái tên này xuất hiện 5 lần trong những cái trang kinh trên lá bối đó của cái kinh gọi là kinh Pháp Hoa, gọi là kinh Sadharma Pundarika. Và cái chữ Svara này đó có nghĩa là âm thanh. Và do đó các bạn bắt đầu thấy đó, cái liên hệ của cái chữ mà mình gọi là Quan Thế Âm này từ đâu mà ra. Và xin các bạn nhớ cái tiếng Phạn là Avalokiteshvara. Và bây giờ mình còn thêm một cái tên nữa, Avalokiteshvara. Nhưng mà mình vẫn chưa biết được cái chữ này là quan trọng cái nào. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 7 đó, thì bên Ấn Độ đó, cái chữ đó bên Ấn Độ đó, nó được Ngài Santideva viết trong cuốn Bodhicharya Vatara này đó, là cái chữ tên của nó là Avalokita. Như thế thì mình thấy một cách rõ ràng rằng là cái nguồn gốc của cái chữ Quan Thế Âm này là bên Ấn Độ, chứ không phải là sản phẩm của người Tao. Bên Ấn Độ đấy, nó có cái tên là Avalokita, rồi Avalokiteshvara và Avalokiteshvara. Nếu mà bác qua bên Ấn Độ thì bác thấy đấy là nó có rõ cái nguồn gốc như vậy và nó đều là cái sự biến hóa của cái văn hóa, những cái vị thần Ấn Độ mà nó biến ra cả. Và tại sao nó biến ra thì có lẽ là một cái điều quan trọng như các bạn biết là khi mà Đức Phật giảng Pháp thì những cái người mà theo các ngài học đạo đó đều là những cái người ngoại đạo. Và khi mà Phật giáo mạnh lên đó, thì dùng những cái vị thần ở trong Ấn Độ giáo mình gọi là absorb, thu nhập vào trong văn hóa Phật giáo và những vị thần đó trở thành những vị hộ pháp. Và có lẽ vì vậy cho nên trong cái chữ mà Avalokita thì nói tới các vị thần này, có một vị thần đó, cái tâm hồn rất rộng rãi, mở rộng để cứu độ chúng sanh. Và cái vị thần đó là cái vị thần tượng trưng cho cái đạo Bồ Tát lúc nào cũng đi giúp đỡ chúng sanh cả. Mà Ngài Santideva là cái người phát triển cái triết lý Bồ Đề Tâm. Mà là Bồ Đề Tâm luận đó, cái Bồ Đề Tâm, sự thực hành của Bồ Đề Tâm. Thì do đó các bạn đã thấy được cái nguồn gốc đó là của cái Phật giáo mà Ấn Độ đó, họ đã chấp nhận cái hình ảnh Đức Quan Thế Âm rồi, Avalokita rồi. Và một cái vị thần mà tu tập và trở thành Bồ Tát. Chuyện đó không có gì đặc biệt. Bởi vì tất cả đều là một phần gọi là trong cái pháp hồi của Đức Phật. Và tất cả các vị đó đều là những cái vị mà đi phát triển cái lòng đại từ đại bi cả. Bây giờ nếu mình bước qua bên Trung Quốc thì các bạn sẽ bắt đầu thấy đó là ngài Lokasema vào khoảng 147 đến 186 sau Thiên Chúa thì ngài dịch ra cái cuốn mà kinh gọi là Sukhavati Viuha. Thì cuốn này nó giống như là cái bản kinh Tịnh Độ vậy đó. Nhưng mà các bạn có biết rằng đó, cái tên mà ngài dịch ra đó nó nghe rất là buồn cười, gọi là Cải Lâu Hoàng. Cái chữ mà Avalokitavara đó, Kitasvara, dịch là Cải Lâu Hoàng thì mình nghe mình là không biết cái nguồn gốc là ở đâu ra. Khoảng gần 50 năm sau, 100 năm sau đó, khoảng 223 đến 228 sau Thiên Chúa đó, thì ngài Chí Khiêm, tức là một người mà ở bên sinh ra bên Trung Quốc chứ không phải là một người Ấn Độ, thì ngài này dịch cái chữ mà Avalokitesvara đó đó ra cái chữ là khuy âm. Khuy giống như là cái cửa bị hé mở ra đó, cái âm thanh đó, mình nhìn được, mình thấy cái âm thanh thì nói tới cái sự hé mở của cõi lòng và cái âm thanh của ngài phát ra, nhưng mà nó cũng không chính xác lắm, nhưng mà nó nói tới một cái đặc tính đó, là ngài có thể lắng nghe được âm thanh của chúng sinh rồi, vì Bồ Tát này tên là khuy âm. Thì lúc đó đó các bạn cũng biết cái văn hóa mà Quan Âm nó chưa có thịnh hành này, tức là khoảng 200 năm sau Thiên Chúa, thì rõ ràng người ta bên Trung Quốc cũng như Ấn Độ chưa có thịnh hành cái văn hóa của Đức Quan Âm. Cho mãi tới đó mấy chục năm sau thì ngài Sangavagman cũng dịch cái bộ kinh mà Sukhavati đó đó, nhưng mà ngài dùng một cái chữ khác, ngài dùng cái chữ là Quán Thế Âm, thì nó chính xác hơn là cái chữ khuy âm, và cái chữ phiên âm là Cải Lâu Hoàng là không còn được sử dụng nữa. Nhưng mà cái chữ Quán Thế Âm này đó ngài dịch ra nhưng lại không cho biết rõ ràng là vì sao vậy. Nhưng mình nghe đọc cái tên đó thì mình hiểu là ô, là lắng nghe cái âm thanh của chúng sinh rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà ngài phát hiện, tức là 100 năm sau đó bạn, thì ngài phát hiện là một người Trung Quốc đi qua bên Ấn Độ để mà đi, không những là đi viếng thăm, nghiên cứu thịnh pháp, thịnh kinh. Thì trong cuốn Phật Quốc Ký của ngài thì ngài đề cập tới cái danh hiệu là Quán Thế Âm. Bởi vì 100 năm sau rồi, không ngờ đó cái văn hóa mà xung quanh cái Đức Bồ Tát bây giờ từ từ là mở rộng ra, và có nhiều người biết hơn, nhiều người bắt đầu nhận biết được, và cái văn hóa Quán Âm đó từ từ là mở rộng ra, có nghĩa là Đức Bồ Tát này đi vào trong lòng người rộng rãi hơn một chút xíu. Nhưng mà đến năm 406 sau Thiên Chúa, tức là 400 năm sau Thiên Chúa, 406, thì cuốn kinh Pháp Hoa ra đời. Và cái người dịch là ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập là một cái nhà dịch giả mà vĩ đại vô cùng, thưa các bạn. Bởi vì Kumala Thập, có lẽ là các bạn thấy kinh điển, đọc kinh Pháp Hoa, các bạn mở ra, các bạn thấy cái tên liền. Thì té ra là các bạn thấy là ngài không những là cái văn của ngài là nó lưu loát mà nó thâm sâu, làm cho cái người Hán thời đó đó mà đọc lên đó, là thấy rõ ràng đây không phải là một cái cuốn kinh do cái văn vẻ của ngoại quốc, mà cái văn vẻ của người Tàu, người Hán. Và người ta rất là say mê với cái dùng từ và dùng ngữ trong kinh Pháp Hoa đến cái đó đó, là người ta bắt đầu học thuộc lòng. Và những cái hình tượng mà ngài Kumala Thập, gọi là Kumarajiva, đây là một ngài là một người Ấn Độ mà, làm cho con người mình cảm thấy rất là gần gũi. Thì lúc đó, thưa các bạn, cái hình ảnh Đức Phật ấy, mình lúc nào cũng ngồi yên lặng, kể cái định ẩn, nhắm mắt, không có nói năng gì cả. Nhưng mà khi mà đọc kinh Pháp Hoa và thấy cái hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì người ta thấy một cái sự cảm thông và một kết nối rất là sâu đậm. Bởi vì sao vậy? Vì Quán Âm Bồ Tát, ngài không ngồi, ngài không kết ấn định ẩn, mà ngài đứng, con mắt ngài mở ra, ngài nhìn xuống chúng sinh, cái tay ngài mở ra bên kia còn một cái cành dương liễu. Cái chuyện độc đáo của Đức Quán Bồ Tát là ngài rất mềm mại, nhẹ nhàng, và cái đầu ngài hiên nghiêng nghiêng để lắng nghe chúng sinh. Không ngờ đó trở thành một cái hình ảnh đại biểu, biểu tượng, iconic, tức là một cái biểu tượng mà nó rộng rãi và làm xúc động rất nhiều người khi ngắm nhìn cái hình ảnh mềm mại của Đức Bồ Tát. Cái hình ảnh mà thường gọi là dương đó, từ cái hình ảnh Đức Phật ngồi đất dương mà từ mấy trăm năm sau mà trở thành hình ảnh của một vị Bồ Tát mà nữ đứng nhẹ nhàng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng. Và cái tên là làm cho mình cảm thấy càng gần gũi hơn, Quán Thế Âm. Quán là ngắm nhìn, là lắng nghe, là suy xét. Nhưng mà đồng thời cũng có thể là cảm nghiệm thể âm, có nghĩa là âm thanh của thế gian. Âm thanh đó là âm thanh của nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi vui, nỗi oán, nỗi hận. Âm thanh của lòng người, âm thanh mà nó nằm ở trong lòng, nó không có dễ phát ra. Quán có nghĩa là mình nhìn vào sâu được trong cái chỗ mà nó ẩn đó, mà mình thấy được cái âm thanh của lòng, nghe được cái tiếng lòng. Đột nhiên một cái văn hóa mới xoay quanh cái vị Bồ Tát này, và bây giờ nó mở rộng ra. Nó mở rộng ra đến cái đồ là các bạn biết không? Là trong cái cuốn mà Kinh Đại Bi đó, Kinh Đại Bi Hoa đó, Karuna Pundarika Sutra mà Ngài Dharma Sekma đó, Ngài dịch đó. Trời đất ơi! Bây giờ tất cả mọi người cảm động khi mà cầm kinh lên đọc và cảm thấy cái sự gần gũi của mình với một cái vị Bồ Tát. Thì từ đó, các bạn thấy đó, cái tên Quán Thế Âm ở bên Ấn Độ bây giờ truyền qua bên Trung Quốc, mình gọi là Avalokiteshvara, bây giờ nó trở thành Quán Thế Âm, Quan Sư Nhìn. Một cái sự mà thay đổi rất là quan trọng. Sự thay đổi đó, nó mạnh vô cùng, và nếu mà mình lùi lại một bước đó, từ khoảng 286 sau Thiên Chúa thì Ngài Đạt Ma Rác Xa đó, trong cái cuốn kinh mà Ngài dịch ra, cái bản kinh Ngài, Ngài không dịch là Quán Thế Âm mà dịch là Quan Thế Âm. Cái hào quang, cái ánh sáng trong cái quả lòng của người của mình, trong cái tiếng nói lòng, trong cái tiếng lòng của người của mình. Thì cái chữ quang thể âm, quang là ánh sáng đó, không được sử dụng bởi vì nó không nối kết với con người của mình, không nối kết với cái tâm hồn của mình các bạn. Cho nên cái tiếng quang thể âm nó chìm đi, mà cái chìm quang thể âm thì nó lại nổi lên. Và các bạn bắt đầu thấy đó, cái số người mà tu tập xưng và là mình đọc cái tên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, nó nhiều vô số và nó truyền lan rất là mau trong cái thời đại mà của cái Ngài Kumara Thập về sau. Và đến cái thời đại nhà Tùy, Ngài Chỉ Dạ Đại Sư đó là cái người mà sáng lập ra Phái Thiên Thai đó bạn. Thiên Thai Tông, Ngài Chỉ Dạ là một cái nhà thiền sứ thôi. Nhưng mà Ngài Chỉ Dạ đó, trong cái sách mà Ngài viết trong Tích Thiền Ba La Mật và trong những cái bộ phận của Chỉ Quán, thì khi mà Ngài đề cập đến Đức Quán Thế Âm đó, thì Ngài lại không đọc là Quán Thế Âm, mà Ngài đọc là Quán Âm thôi, hai chữ đó, Quán Âm. Nhìn vào, ngắm vào, chuyên chủ vào, lắng nghe âm thanh. Cái sự mà rút gọn trong cái phiên dịch đó, là Quán Âm đó, là bắt đầu bằng Ngài Trí Giả Đại Sư. Cho nên bây giờ khi mình đọc là Quán Âm đó, thì thật sự đó hoàn toàn là do Ngài Chỉ Dạ Đại Sư khởi xướng. Và cái sự độc đáo nhất là cái chữ đó, nó để làm cho người ta còn tin tưởng hơn nữa, nhất là những cái người mà tu thiền thời đó, thì họ bây giờ là càng tin vào Đức Quán Âm hơn. Bởi vì cái vị mà sáng lập ra đặt cái tên cho và cũng quảng bá đi cái văn hóa. Và từ đó các bạn biết không, là cái văn hóa Quán Thế Âm đó, nó trở nên mạnh mẽ vô cùng. Và nó trở nên là đi vô trong cái lòng dân, đi vô trong cái văn hóa. Và càng ngày đó, người ta càng tin tưởng và càng tìm hiểu hơn những cái gì mà xoay quanh Đức Quán Thế Âm. Thì trong lúc mà người ta tin tưởng như vậy đấy, thì bây giờ đó, các bạn cũng nhớ rằng Đức Huyền Trang đó, Ngài muốn thay đổi cái từ trường mà mình gọi là Quán Thế Âm. Ngài dịch ra là Quán Tự Tài, vì Ngài trở về lại, Ngài dịch cái nguyên nghĩa của cái chữ Avalokiteshvara. Cái chữ Eshvara đó, nó gắn liền với cái chữ Ishvara. Eshvara và Ishvara đọc gần giống nhau. Cho nên, Ngài Huyền Trang dịch là chữ Quán Tự Tại. Nhưng mà thưa các bác, chữ Quán Tự Tại đó không được yêu chuộng bằng cái chữ Quán Thế Âm. Và càng không được yêu chuộng bằng cái chữ Quán Âm. Mà từ đó nó là mình bắt đầu mình biết những cái người mà học giả đó, thì họ theo kiểu trường phái Bát Nhã Tâm Kinh hay là Bát Nhã đó của Ngài Huyền Trang đó, thì họ theo cái trường phái đó họ dùng chữ Quán Tự Tại. Nhưng mà cái dân gian thì dùng cái chữ Quán Thế Âm. Và nếu bác còn đi sâu nữa đó, thì những người từ người tu thiền cho tới tất cả những người học giả bây giờ từ dùng cái chữ Quán Âm do Ngài Trí Giả Đại Sư khởi xướng. Và như thế cái truyền thống nó càng ngày càng mạnh mẽ, và càng ngày người ta càng yêu chuộng cái danh từ Quán Âm hơn. Nhưng mà sự yếu chuộng đó, nó cần phải có một cái hình tượng gì làm cho người ta nhớ. Và cái hình tượng làm cho người ta nhớ bây giờ đó, lưu hành mà cho tới ngày hôm nay mà mạnh mẽ nhất đó, là chỉ có 6 cái hình tượng thôi. Thật sự ra nó có 33 cái hình tượng và là 33 cái ứng thân, nhưng mà 6 cái tượng đó, 6 cái hình tượng mà lưu hành, lưu thông đó, là mạnh mẽ nhất và làm cho người ta là chú ý và người ta hiểu biết nhiều nhất. Cái hình tượng đầu tiên đó, thầy kể cái tên của 6 hình tượng đó, là cái tượng gọi là Thánh Quảng Âm. Cái thứ nhì là Thập Nhất Diện Quảng Âm. Thứ ba là Thiên Thụ Thiên Nhãn Quảng Âm. Thứ tư là Mạ Đầu Quảng Âm. Thứ năm là Như Ý Luân Quảng Âm. Và thứ sáu là Chuẩn Đề Quảng Âm. Các bạn thấy không? Tất cả đều có cái chữ Quảng Âm phía sau cả. Thầy giải thích cho các bạn nghe và các bạn sẽ thấy rất là lý thú là cái sự phát triển của cái hình tượng này nó rất là quan trọng. Bởi vì mình tin nhưng mà mình không có một cái tượng đó, thì cái lòng tin mình từ từ nó biến mất đi. Có cái tượng nó quan trọng lắm. Cái tượng làm cho mình gắn liền được, mình nhìn cái tượng mình thấy được cái vị mà mình đảnh lễ hay là cầu nguyện. Cho nên đa số hồi xưa người ta dùng cái tượng để mà nhắc nhở, chứ người ta không nói mình lại cái tượng. Người ta nói là mình qua cái tượng đó, nhìn cái tượng đó để mình thấy được cái vị mà Bồ Tát hay là cái vị Phật nào đó đó. Cho nên cái thời gọi là tượng pháp là vậy đó, là bởi vì cái hình tượng nó quan trọng lắm. Mà không có hình tượng nhiều khi các bạn không nhớ. Bây giờ đó mình không có hình tượng, nhưng mà các bạn thấy không, là mình vẫn sử dụng cái phone. Trong cái phone nó có cái mình gọi là cái picture, mà các bạn thấy rõ ràng đó. Nhiều khi mình nhắc mình nói hồi xưa tôi gặp cái cô này đó, nhưng mà cô tên gì vậy, cô tên Vân này, thì dụ như vậy. Nhưng mà hình ảnh sao mình không biết. Bây giờ đó mình có cái phone đó, mình lật hình ra, mình quay, mình giới thiệu dễ dàng vô cùng. Cho nên cái hình ảnh là nó quan trọng lắm, bởi vì nó nối kết với mình, nó nối kết với cái người mà mình muốn nói tới. Các bạn cứ tưởng tượng trong một cái thế giới mà không có một cái tường nào cả, không sáng chế ra cái máy chụp hình, không sáng chế ra gì cả, không có cái bức vẽ, mà một thế giới mà chỉ có cái chữ thôi đó, thì các bạn thấy cái thế giới đó nó thiếu đi cái màu sắc, và đương nhiên nó không có vui được các bạn. Cho nên cái hình vẽ và cái tường nó rất là quan trọng. Bây giờ các bạn thấy nhiều khi là các bạn đi tất cả những cái nơi nào mà danh lam thắng cảnh đó, thì thường thường bạn hay đi thăm cái nhà thờ Âu Châu, thăm nhà thờ, các bạn vào nhà thờ đó các bạn thấy rất nhiều cái hình tượng. Và độc đáo nhất, ví dụ như bạn thấy cái tòa thánh Vatican, rồi không biết bao nhiêu những cái tượng của những cái vị mà mình gọi là cardinal, hay là những cái ông vị Pope, các bạn thấy đó, nó đầy tất cả, và họ có những cái di tích, những câu chuyện đi về sau. Cho nên cái hình tượng nó quan trọng lắm, mà nó phải mất rất nhiều trăm năm để mà tạo ra hình tượng đó, không thể nào mà nó có liền được. Thì thưa các bạn, cái tượng mà đầu tiên cả là cái tượng Thánh Quảng Âm, hay là cái vị Bồ Tát tên là Thánh Quảng Âm đó, Arya Avalokiteshvara, người Tàu gọi là Sân Quan Nhìn, và người Nhật Bộ gọi là Shokanen. Thì cái tượng Thánh Quảng Âm này, hay là cái vị Thánh Quảng Âm này, cái chữ Thánh đó là cái chữ nghĩa là siêu việt. Thánh có nghĩa là vượt qua, Arya vượt qua tất cả. Và nó cho mình biết đó, là cái Bồ Tát Quảng Âm đó là ai? Là cái người cứu độ chúng sinh ra khỏi cái địa ngục tăm tối. Từ nơi không có ánh sáng đó, thì Ngài sẽ làm cho có ánh sáng. Ánh sáng đó làm cho Ngài vượt thoát, và chúng sinh cũng vượt thoát ra khỏi. Thì thường thường đó, cái Thánh Quảng Âm này là cái tượng mà căn bản nhất. Và thường thường người ta gọi là Đức Quảng Âm là Đức Từ Hàng. Từ Hàng, từ là từ bi. Hàng là cái bến từ bi đấy. Từ Hàng Quảng Âm đó. Thì cái vị Thánh Quảng Âm này đó là có một cái thời gian mà rất nổi tiếng. Thường thường bây giờ đó các bạn nhiều khi không nghe tới cái chữ Thánh Quảng Âm nữa. Nhưng mà tất cả cái vị Bồ Tát Quảng Âm nào đó mà cầm cái hoa sen thôi đó, thì đó gọi là Thánh Quảng Âm. Hoa sen tượng trưng cho cái sự mà siêu việt và vượt thoát, vượt lên. Và đó là cái hình ảnh độc đáo nhất trong tất cả các cái hình ảnh. Mà gần như là nếu bạn mà đi bất kỳ một nước nào, bạn thấy một vị Bồ Tát Quảng Âm đó mà cầm hoa sen thôi, thì bạn biết đó chính là Ngài Thánh Quảng Âm. Mà đó là cái hình ảnh mà mình gọi là nguyên thủy nhất. Cái vị Bồ Tát thứ hai đó, thì có lẽ mình nên nói tới Thiên Thụ Quảng Âm đi, hoặc là Thiên Thụ Thiên Nhãn Quảng Âm, tức là ngàn tay ngàn mắt. Lịch sử là người ta chép rằng đó, vào cái khoảng mà thế kỷ thứ 7 đó, thì bữa đó thì cái vua Đường đang ở trong triều đình đó, thì là nghe nói có một cái vị tăng Ấn Độ đi tới và xin ý kiến, thì vua mời Đường mới mời vị tăng Ấn Độ này vào, thì vị tăng Ấn Độ này đó vào gặp nói chuyện. Thì cái khoảng từ 618 đến 628, khoảng 10 năm đó thôi chứ không có xa xôi, lịch sử có ghi chép, là cái vị tăng này đó mới tặng cho vua Đường một cái tượng mà rất độc đáo, là cái tượng ngàn tay ngàn mắt. Ồ, cái tường đó nó độc đáo, bởi vì từ xưa đến nay đó không ai mà làm cái tường một một ngàn cánh tay như vậy đó. Thì còn 20 cánh tay bên trái, 20 cánh tay bên phải, tức là 40 cánh tay. Rồi xung quanh nó đã có 960 cánh tay, thì cộng lại là 1.000 tay. Thì 1.000 tay đó, đó là tượng trưng cho cái sự cứu độ đó mà của trong 25 quả gọi là nhị thập ngũ hữu. Thì thưa các bạn, đây là cái tượng mà độc đáo nhất, bởi vì bên Ấn Độ đó là ngài Indra, tức là ngài mà mình gọi là đế thích đó, trong cái cuốn mà Mahabharata đó là cụ đó nói rằng ngài còn 1.000 mắt lận, là cái trí huệ vô song. Và ngài Purusa, ngài Indra, ngài Shiva, ngài Vishnu đều có 1.000 mắt cả. Cho nên đó, cái văn hóa 1.000 mắt là cái văn hóa cái trí huệ vô song. Mà bên Ấn Độ là có những vị đó mà có 1.000 tay là ngài Shiva. Shiva có 1.000 tay, vị thần đó. Và Arjuna cũng có 1.000 tay. Như thế thì đây là một cái hình ảnh đó mà từ bên Ấn Độ mà đem qua bên Trung Quốc. Và họ cho rằng đó, họ tức là cái vị ăn Ấn Độ này, cho rằng đây là cái sự mà nhiếp hóa làm cho Ấn Độ giáo và Phật giáo đó nó có cái dính liền với nhau. Và họ gọi cái vị mà thiên thủ Quan Âm này là Sahasra Bhuja Avalokiteshvara. Thì rõ ràng là có một cái sự liên hệ, và nó không còn nằm trong Ấn Độ giáo nữa, mà Ấn Độ giáo bây giờ đó được sử dụng để mà nói lên cái đặc tính là bị du nhập vào và bị absorb, thu nhập vào trong cái Phật giáo. Và Phật giáo đã sử dụng cái vị thần mà Shiva và Vishnu, những vị thần mà cao nhất đó, đi vào trong làm những cái vị Bồ Tát, làm những cái người mà cứu độ chúng sinh. Và cái sự du nhập đó đó là một cái bước lớn vô cùng trong cái văn hóa con người thời đó. Tại vì con người thời đó, các bạn biết không, mình thấy bỏ tay, nhiều khi mình ở trong một thời đời phong kiến, mình muốn làm gì cũng được cả. Tất cả đều là do lệnh của vua cả. Vua có cái quyền sinh sát mà mình không có, và nhiều khi mình bỏ tay và nhiều khi mình chịu thua, không thể làm được cái gì cả. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đó, mình thấy cái tiềm năng của mình có 1.000 tay 1.000 mắt, không những biết được chuyện mà có thể có khả năng làm được việc này việc kia nữa, nó empower, nó làm cho con người của mình đó, bây giờ có cái khả năng và có cái niềm hy vọng và có cái sức sống mới. Và thật sự đó, nó mở ra một cái thời đại mới. Và nếu các bạn mà nghiên cứu về cái văn hóa chút xíu đó, thì cái thời sau đó, thời Đường, nó thịnh hành, và cùng con người mình giống như là được cởi mở, được giải phóng khỏi những cái kem kẹp của cái tư tưởng. Phật giáo không còn ở trong cái giai đoạn là mình phải đóng khung ở trong một cái khuôn khổ nữa, mà Phật giáo bây giờ nó có nhiều sáng tạo hơn, nhiều cách suy nghĩ để mà giải thích kinh điển. Và cái sự mở rộng của cái đại thừa Phật giáo tự nhiên nó cũng đi đôi với cái sự mở rộng của cái hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát đó các bạn. Thì cái đó là một cái điều rất đạo vô cùng, làm cho mình thấy rằng đó, mình không nên hiểu lầm là mình nghĩ là Quan Âm Bồ Tát chỉ là một cái sản phẩm của Ấn Độ giáo. Không, mà phải nói là Quan Âm Bồ Tát là một sản phẩm đó, mà cái nguồn gốc là bên Ấn Độ của cái tinh thần của Bồ Tát, nhưng đồng thời cái tinh thần mà không ngừng khai mở và đi phục vụ chúng sinh, 1.000 tay để phục vụ chúng sinh, một cái tinh thần mới vô cùng. Nhưng mà nếu mà chỉ có tinh thần mới đó thì có lẽ là một cái sản phẩm văn hóa thôi. Nhưng mà tại sao mà nó sâu sắc hơn cái sản phẩm văn hóa? Là bởi vì không biết bao nhiêu cái chuyện tốt, chuyện lành, và không biết bao nhiêu cái chuyện linh nghiệm xoay quanh Đức Quan Âm Bồ Tát. Và vì thế cho nên cái văn hóa nó duy trì hình ảnh đó, và nó truyền lan không biết bao nhiêu cái sự tích, câu chuyện mà đẹp đẽ vô cùng với Đức Quan Âm Bồ Tát. Thí dụ như câu chuyện là các bạn biết đó, là người ta có cái câu chuyện nói rằng là ở một cái nơi đó đó mà người ta không ai ăn chay cả, không làm sao biết ăn chay cả, không làm sao biết tu hành cả, không hề biết tới cái kinh điển. Thì có vị tăng đó tới, rồi cái vị tăng đó mới dạy cho, mình nói là bây giờ đó là các bạn nên, từng người trong làng nên tu học đi. Không ai vừa lắng nghe vị tăng này cả, vị tăng để lại những kinh điển đó đó rồi cũng đi mất luôn. Thì không ngờ là trong làng đó có một người sinh ra cái cô gái, rồi cô gái này nó cô lớn lên đó thì cô rất đẹp, cho nên tất cả mọi người trong làng đều muốn tới để mà xin cầu hôn. Không ngờ cô gái này nó lại là một người theo đạo Phật và tin Quan Âm Bồ Tát, mà cô quá đẹp đi cho nên là người ta tới cầu hôn quá đông đấy. Cho nên cô mới nói thôi bây giờ như vậy, ai mà học thuộc lòng được cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi sẽ xin làm thê thiếp, làm vợ. Cả dân làng, những người mà trai tráng nghe như vậy thì mừng quá, cho nên họ đều học cái kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng rằng là mấy trăm người có thể học được liền lập tức, và tin đồn là lan ra khắp mọi nơi, những cái làng xung quanh đó, ai cũng tới cả, là cả 600-700 người có lại như vậy đó. Đông vô cùng. Cô này nói, ôi trời, nhiều như vậy thì thôi chết rồi, tôi làm sao mà tôi sẽ làm vợ được cho cả số người nhiều như vậy. Thôi bây giờ đó, nếu cho ai đó mà có thể học tu lâm được cái kinh Kim Cang thì tôi sẽ bằng lòng làm vợ, làm thế. Nhưng mà cái người đầu tiên thôi, không phải là tất cả người đầu tiên. Thì không ngờ đó, chỉ trong có chưa đầy một tuần nữa thì xuất hiện cũng cả mấy chục người, nhiều khi là cả trăm người đó các bạn, tới để là tôi đọc kinh. Mà cái người đầu tiên là tôi đọc kinh Kim Cang xong rồi. Thì cô này nói, ôi trời, bây giờ nhiều quá, làm sao mà tôi có thể làm vợ cho cả trăm người như vậy. Thôi, thì cô này mình tuyên bố, bây giờ đó, ai mà học thuộc kinh Phật Hoa đó, thì tôi sẽ là xin về làm vợ. Ôi, bà con hăng hải, tất cả mọi người đều hăng hải đọc, học thuộc lòng kinh Phật Hoa. Cái bộ Phật Hoa là do Ngài Cư Mô La Thập dịch ra đó các bạn, văn rất là dễ hiểu, mà rất là sâu sắc, mà đẹp vô cùng. Thì không ngờ đúng là 3 ngày còn một người tới, là tôi đọc học thuộc lòng xong rồi. Thì cô ta theo như truyền thuyết, câu chuyện thì nói là cô ta băng lòng để mà đi về làm vợ của cái anh này. Nhưng mà không ngờ khi mà tới cái ngày rước dâu thì cô ta lại biến mất và xuất hiện ở trên không trung là cái hình dạng của Đức Quan Âm Bồ Tát. Thành ra những cái chuyện truyền thuyết như vậy có lẽ là thêm thắt rất nhiều, mình gọi là có thể hư cấu. Nhưng mà cái nội dung đó là người ta cho biết cái thời đại đó người ta tôn trọng và thờ phượng Đức Quan Âm như thế nào, và tại sao mà có những cái huyền thoại hay những cái chuyện hoang đường như vậy, là bởi vì những vị Bồ Tát đó, những hình tượng đó nó ăn sâu trong tiềm thức, nó trở thành một cái lý tưởng mà người ta mong đạt tới. Và vì vậy cho nên cái lý tưởng, cái niềm tin nó mạnh mẽ vô cùng, và nó trở thành cái chủ đề mà đi đâu người ta cũng nói tới. Nó thành cái chủ đề mà khi mình ngồi nói chuyện về tôn giáo, mình sẽ nói tới Quan Âm Bồ Tát. Nó thành cái chủ đề mà khi tâm thức mình ngồi im thì mình sẽ nghĩ tới Ngài. Bởi thế cho nên, ngoài cái chuyện hư cấu và hoang đường ra, thì mình thấy cái tác dụng văn hóa và tác dụng tâm linh nó mạnh vô cùng. Cho nên chúng ta không nên phủ nhận cái tác dụng tâm linh đó. Như thế thì, sơ sơ thì các bạn đã thấy ra là Đức Quan Âm Bồ Tát, lịch sử nó có rất là sâu sắc. Nó đúng là một cái sản phẩm của Phật giáo từ bên Ấn Độ truyền qua bên Trung Quốc và truyền qua bên Hàn Quốc rồi bên Nhật Bản qua Việt Nam. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt nhất là cái văn hóa và cái tư trường của văn hóa đó, đó nó ăn sâu trong tâm thức chúng ta rồi. Và không biết bao nhiêu những cái huyền thoại và bao nhiêu những cái kinh nghiệm, những cái linh nghiệm của những cái người đó mà đã chứng nghiệm và đã thấy Đức Quan Âm Bồ Tát. Thành do đó, chúng ta bây giờ đó, mình có lẽ không phủ nhận ngay, mà mình nên dùng cái văn hóa và dùng những cái niềm tin mà đã có rồi, và mình phát triển một cái tịnh tín, một cái niềm tin để làm sao mình sử dụng những cái pháp mà quả linh nghiệm của Ngài để lại để chúng ta phát triển tâm linh của mình. Thì dù như Đức Quan Âm Bồ Tát gắn liền về câu chủ Đại Bi, Quan Âm Bồ Tát gắn liền về pháp Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm Bồ Tát gắn liền về cái phương pháp mà cứu độ chúng sinh bằng cái sự lắng nghe. Đó là những cái mà có lẽ chúng ta nên học hỏi và nên phát triển. Thay vì mình phủ nhận cái sự hiện hữu của Ngài, thì mình nên chấp nhận sự hiện hữu đó và mình phát triển những cái pháp mà độc đáo để mà làm cho cái tâm mình được khai mở. Nhất là trong cái thời đại hỗn loạn này, mình không biết tin ai, thì chúng ta hãy nên tin Đức Quan Âm Bồ Tát, một cái hình tượng đã sống hơn gần 3.000 năm nay, và một cái vị đã sống trong lòng người, trong một cái vùng văn hóa mà quá rộng lớn, trải từ Ấn Độ qua tới Nhật Bản xuống tới Việt Nam. Và do đó, thầy mong là các bạn thông cảm và lúc nào cũng phổ biến cái tinh thần đại từ đại bi của Đức Quan Âm Bồ Tát. Chúc các bạn một ngày yên lành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.